Đề Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong thành cùng Thùy Dương, Phan Minh, Thanh Hà và Thùy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 29 tháng 8, 2024. Hoa Kỳ và Trung Quốc cam kết duy trì đối thoại cấp cao về quân sự và chuẩn bị điện đàm giữa nguyên thủ hai nước trong những tuần tới. Nhiều nước NATO muốn dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây. Nhà sáng lập mạng Telegram Pavel Durov bị truy tố và cấm rời khỏi nước Pháp. Một mỗi ngày một sự kiện, vụ Pháp bắt giữ Pavel Durov, gọng kềm của Liên hiệp châu Âu cũng đang siết chặt với Telegram. Mục tiêu dòng thời sự, Thụy Sĩ trước thách thức duy trì chính sách trung lập. Thưa quý vị, sau hai ngày làm việc 27 và 28 tháng 8 tại Bắc Kinh giữa cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ ông Jack Sullivan và lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, chính quyền hai nước Mỹ và Trung Quốc đã cam kết duy trì các đối thoại cấp cao về hàng loạt lĩnh vực, đặc biệt về quân sự. Hai bên thông báo chuẩn bị một cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước trong những tuần tới.
Thông báo của Nhà Trắng vào hôm qua cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về nhiều vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, cụ thể là về các tiến độ và những bước tiếp theo trong việc thực thi các cam kết đã được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại Thượng đỉnh ở California hồi tháng 11 năm ngoái. Washington và Bắc Kinh cam kết duy trì các kênh liên lạc mở, bao gồm cả việc chuẩn bị cho một cuộc điện đàm cấp cao trong những tuần tới, và đặc biệt là các liên lạc thường xuyên, liên tục giữa hai bên trong lĩnh vực quân sự, và có kế hoạch tổ chức một cuộc điện đàm giữa các chỉ huy tác chiến trong tương lai gần. Theo truyền thông Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ đã gặp tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào hôm nay. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ tiếp xúc với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc kể từ năm 2018. Trung Quốc đã đình chỉ liên lạc giữa quân đội hai nước kể từ chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hồi tháng 8 năm 2022 đến Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một vùng lãnh thổ ly khai. Đối thoại về quân sự giữa hai nước chỉ được nối lại gần đây sau thượng đỉnh Biden-Tập Cận Bình. Hãng tin Mỹ AP vào hôm nay dẫn lời ông Danny Russell, cựu trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết cuộc điện đàm ở cấp chỉ huy tác chiến có thể diễn ra giữa Đô đốc Samuel Papaho, đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Hawaii và người đồng cấp Trung Quốc.
Căng thẳng Biển Đông là một trọng tâm trong đối thoại giữa giới chức cao cấp Mỹ-Trung. Trong thông báo của Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Jack Sullivan đã bày tỏ lo ngại về các hành động gây bất ổn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với các hoạt động hàng hải hợp pháp của Philippines ở Biển Đông. Theo hãng tin AP, đầu tuần này, Đô đốc Samuel Papago, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết là quân đội Hoa Kỳ để ngỏ khả năng tham vấn về việc hộ tống tàu thuyền Philippines ở Biển Đông, nơi tàu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn Philippines tiếp cận các đảo nhỏ và bãi cạn mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, chính quyền Manila đã lên án Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn nhất cho hòa bình khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau một loạt vụ va chạm giữa tàu thuyền của Philippines với tàu Trung Quốc tại một số khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Về chiến tranh Ukraine, nhiều nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày hôm qua đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Kiev, đặc biệt là tên lửa tầm xa, để giúp Ukraine có thể tự vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công đẫm máu của quân đội Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các hạn chế nói trên, để quân Ukraine có thể sử dụng vũ khí do các đồng minh viện trợ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào những cơ sở mà Moscow sử dụng để oanh kích ồ ạt vào Ukraine từ đầu tuần này. Hiện đang dự một cuộc họp không chính thức với các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles. Hôm nay, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã yêu cầu Liên Âu gây áp lực với Hoa Kỳ để Kiev được quyền sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Trong cuộc họp của Hội đồng NATO Ukraine tại Bruxelles, Bỉ, lãnh đạo của Liên minh Jens Stoltenberg được AFP trích dẫn, cho biết các thành viên NATO đã tái khẳng định cam kết tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Stoltenberg tuyên bố xin trích, chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự và đạn dược cần thiết để tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga. Điều này rất quan trọng đối với việc duy trì khả năng chiến đấu của Ukraine, hết lời dẫn. Khối NATO cũng lên án các cuộc tấn công bừa bãi của quân đội Nga trên khắp Ukraine sau khi Moscow phóng hàng loạt drone và tên lửa sang nước láng giềng trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và phá hủy mạng lưới năng lượng vốn đã bị suy yếu của Ukraine. Tổng thống Zelensky kêu gọi lực lượng không quân châu Âu hỗ trợ Ukraine đánh chặn drone và tên lửa của Nga trong tương lai. Về phần mình, Điện Kremlin hôm 28 tháng 8 đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hòa bình mà nguyên thủ Ukraine đề xuất hôm 27 tháng 8 với Hoa Kỳ nhằm buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Chính quyền Moscow khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu.
Về tình hình nước Pháp, sau khi lệnh tạm giữ ông Pavel Durov, nhà sáng lập của mạng Telegram, với 12 cáo buộc hình sự liên quan đến tội phạm có tổ chức hết hiệu lực vào ngày hôm qua, tư pháp của Pháp đã ra quyết định truy tố chủ nhân mạng Telegram, tỷ phú mang hai quốc tịch Pháp và Nga, và cấm ông rời khỏi nước Pháp.
Tối hôm qua, công tố viên Paris Laure Becker thông báo Pavel Durov bị khởi tố và đặt dưới sự giám sát của tư pháp về nhiều tội danh, trong đó có tội danh liên quan đến hành vi phạm tội có tổ chức. Để được tại ngoại trong quá trình điều tra, Pavel Durov phải nộp tiền bảo lãnh 5 triệu euro và bị cấm rời khỏi lãnh thổ Pháp. Pavel Durov đặc biệt bị Pháp điều tra về tội đồng lõa trong việc quản lý một nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch bất hợp pháp theo băng nhóm có tổ chức, che giấu hành vi phạm tội và tội ác của băng đảng có tổ chức và cung cấp dịch vụ mật mã nhằm bảo mật mà không khai báo phù hợp. Chủ nhân mạng Telegram cũng bị tố cáo là đã từ chối khi nhà chức trách yêu cầu để họ truy cập vào một số trao đổi liên lạc được mã hóa từ ứng dụng nhắn tin. Theo hãng tin Anh Reuters, công tố viên Laure Becker tuyên bố việc bắt giữ ông Pavel Durov, 39 tuổi, nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra tư pháp đã được khởi động hôm 8 tháng 7 sau một cuộc điều tra của Văn phòng chuyên trách chống tội phạm mạng thuộc Viện Công tố Paris. Xin nhắc lại là Pavel Durov đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ tối 23 tháng 8 tại một phi trường gần Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng khẳng định trên mạng X rằng vụ bắt giữ Pavel Durov không phải là một quyết định mang tính chính trị mà chỉ là quyết định của tư pháp. Một nguồn tin am hiểu hồ sơ hôm qua cho hãng tin Anh Reuters biết là trong vụ này không có thông tin, sự can thiệp hay sức ép dưới bất kể hình thức nào đối với phủ Tổng thống Pháp hay từ phía phủ Tổng thống Pháp.
Vụ Pháp bắt giữ Pavel Durov, gọng kềm của Liên hiệp châu Âu cũng đang siết chặt với Telegram là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay tới Belgrade, thủ đô Serbia, để bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Theo dự kiến, Pháp sẽ hoàn tất thương vụ bán 12 chiến đấu cơ Rafale cho quốc gia vùng Ban Căng, vốn vẫn duy trì quan hệ hữu hảo với nước Nga.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, hôm qua Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tỏ ra lạc quan về việc ký kết hợp đồng khổng lồ này và phấn khởi tự hào rằng Serbia có thể gia nhập câu lạc bộ Rafale. Tổng thống Serbia nhấn mạnh, gần như toàn bộ máy bay đánh chặn và tất cả chiến đấu cơ của Serbia đều do Nga sản xuất. Ông nói xin trích, chúng tôi phải cải tổ, thay đổi thói quen để tăng cường sức mạnh cho quân đội. Trước đây, Tổng thống Vučić từng cho biết sẵn sàng chi trả 3 tỷ euro cho thương vụ này. Trả lời báo chí Serbia vào tối qua, ông Vučić nói rằng mặc dù tài chính không phải là vấn đề, nhưng Belgrade vẫn cần nhận được một số bảo đảm từ phía Paris. Về phần mình, Điện Elysee khẳng định với báo giới rằng họ hy vọng các cuộc đàm phán với tập đoàn Dassault sẽ có kết quả nhân chuyến đi Serbia của Tổng thống Macron. AFP nhắc lại rằng Belgrade đang ở trong tình thế khá tế nhị do Serbia là ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu, nhưng vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Nga sau khi nước này xu quân xâm lược Ukraine. Belgrade vẫn chưa ban hành lệnh trừng phạt Moscow kể từ khi nổ ra chiến tranh vào năm 2022. Về phía Pháp, Paris nhận định thương vụ này sẽ liên kết Serbia với Liên Âu.
Sáng hôm nay, trước khi đi Serbia, Tổng thống Macron tiếp tục có các tham vấn với giới chính trị trong nước nhằm tìm cách để lập chính phủ. Trong nội bộ Đảng Xã hội Cánh tả ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi ban lãnh đạo đảng từ bỏ lập trường cự tuyệt đối thoại với Tổng thống Macron. Sau cuộc tham vấn với Tổng thống tại Điện Elysee sáng hôm nay, Chủ tịch vùng Occitanie, bà Carole Delga thuộc Đảng Xã hội đã hoan nghênh thái độ lắng nghe tôn trọng và xây dựng của Tổng thống.
Hôm qua, trả lời báo Le Parisien, Chủ tịch vùng Occitanie Carole Delga đã kêu gọi đảng này cần công nhận việc Tổng thống có quyền từ chối ứng viên Thủ tướng Lucie Castex do Liên minh Mặt trận Bình dân mới, gồm 4 đảng cánh tả và cực tả, trong đó có đảng xã hội đề xuất, nhưng Tổng thống có nghĩa vụ bổ nhiệm một Thủ tướng cánh tả. Thị trưởng Vuong Valin, Hélène Geoffroy, thành viên đảng xã hội thì kêu gọi nối lại đối thoại với Tổng thống, tìm ra được một giải pháp cho việc bổ nhiệm Thủ tướng là người của đảng xã hội hoặc thuộc cánh xã hội dân chủ. Theo France Info, lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure cho biết sẵn sàng đối thoại với tất cả các đảng phái Cộng hòa, nhưng trên nền tảng của dự án cầm quyền của Liên minh đảng phái về đầu. áp lực gia tăng lên Tổng thống Macron từ cánh hữu. Hôm qua, lãnh đạo cánh hữu Laurent Wauquiez sau cuộc tham vấn với Tổng thống tại Điện Élysée đã kêu gọi không trì hoãn trong việc bổ nhiệm tân thủ tướng. Theo AFP, ông Wauquiez bày tỏ sự thất vọng về cuộc gặp, đồng thời chỉ trích Tổng thống đã không đưa ra bất cứ đề xuất mới nào, cũng như không vạch ra được đường hướng tương lai cho một cương lĩnh điều hành đất nước trong những tháng tới. Chính trị gia cánh hữu Annie Genva có mặt trong đoàn tham vấn hôm qua tại Điện Élysée nhấn mạnh, cánh hữu sẵn sàng hợp tác với tân chính phủ, nhưng sẽ không tham gia chính phủ. Theo một thăm dò dư luận của ELAP cho BFM TV được công bố hôm qua, 55% dân Pháp coi việc nước Pháp không có chính phủ đầy đủ là một vấn đề, tăng 5% so với cách đây một tháng. Trong lúc đó, hơn 50% người Pháp không ủng hộ việc bổ nhiệm bà Lucie Castex do Liên minh Mặt trận Bình dân mới đề xuất làm thủ tướng, 63% coi Tổng thống phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, 49% ủng hộ việc khởi động thủ tục phế truất Tổng thống theo đòi hỏi của Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất.
Vấn đề chính trị châu Âu. Anh Quốc và Đức ngày hôm qua đã nhất trí về một hiệp ước đầy tham vọng nhằm khởi động lại mối quan hệ giữa London và Bruxelles sau khi Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào năm 2020. Với chuyến thăm 2 ngày tới Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer tìm cách khắc phục mối quan hệ đầy sóng gió mà chính phủ Anh đã để lại. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết cụ thể.
Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de nos relations. Le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Chúng ta mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Thủ tướng Anh Keir Starmer tỏ ra hết sức lạc quan với đồng cấp Đức Olaf Scholz. Hai thủ tướng thuộc phe dân chủ xã hội muốn khởi động lại quan hệ song phương sau Brexit. Một hiệp ước hợp tác tham vọng giữa hai nước sẽ được ký kết từ giờ đến cuối năm nay. Được Keir Starmer đánh giá là cơ hội của cả một thế hệ. Hiệp ước này sẽ tăng cường mối quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, công nghệ hoặc chống nhập cư bất hợp pháp. Ngoài Đức nói riêng, tân thủ tướng Anh cũng muốn London xích lại gần Liên hiệp châu Âu nói chung. Thủ tướng Starmer phát biểu xin trích, chúng tôi muốn có một sự khởi đầu mới trong mối quan hệ với Liên Âu. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến Brexit và cũng không có nghĩa là chúng tôi tái gia nhập thị trường chung châu Âu hay liên minh thuế quan. Nhưng chúng tôi muốn thiết lập mối liên kết chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực với các nước láng giềng hết lời dẫn. Olaf Scholz hoan nghênh sáng kiến này và tuyên bố sẵn sàng thắt chặt hợp tác với London. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi muốn củng cố trụ cột châu Âu của NATO. Quốc phòng là trọng tâm của hợp tác song phương Anh-Đức. Lĩnh vực này sẽ giúp Berlin kết nối lại với một đồng minh truyền thống, từ lâu đã đóng vai trò đối trọng về mối quan hệ Pháp-Đức.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Mười bảy ngày sau khi Thế vận hội kết thúc, tối hôm qua, Paris một lần nữa trở thành một ngày hội thể thao của toàn thế giới. 4.400 vận động viên thuộc 168 đoàn thể thao tụ hội tại trung tâm thủ đô nước Pháp để tham dự lễ khai mạc Paralympic, Thế vận hội người khuyết tật. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Paralympic lễ khai mạc diễn ra bên ngoài sân vận động. Nếu như lễ khai mạc Olympic lấy phông nền là dòng sông Seine, thì Paralympic mở trên đại lộ Champs-Élysées. Các đoàn vận động viên lần lượt diễu hành trên đại lộ nối liền Khải Hoàn Môn với quảng trường lịch sử là Công Cọc, trở thành khán đài và sân khấu cho gần như toàn bộ các tiết mục trong đêm khai mạc hôm qua. Sau tuyên bố khai mạc của Tổng thống Pháp Macron, Thế vận hội của người khuyết tật mở ra với ca khúc Ability của Luke Kilov, màn trình diễn của ca sĩ Pháp, một người bẩm sinh không có tay trái cùng với cả một dàn những vũ sĩ, tất cả đều trên xe lăn. Khi thể thao bắt đầu, sẽ không còn những người đàn ông và những người đàn bà khuyết tật mà công chúng sẽ chỉ thấy các bạn, những nhà thể thao, những nhà vô địch. Chủ tịch Ban tổ chức Paralympic Paris Tony Estanguet gọi những nhà thể thao khuyết tật là những nhà cách mạng, mà vũ khí của họ là lòng dũng cảm và quyết tâm. Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh là của hơn 150 vũ công, trong đó có 16 người với thể hình khuyết tật trong tiết mục mang tên Paradox, tạm dịch là nghịch lý, nói về những mâu thuẫn giữa khát vọng của một xã hội mở rộng vòng tay với những người khuyết tật không phân biệt ai về lý tưởng, nhưng thực tế định kiến vẫn còn tràn ngập. Một đỉnh điểm của chương trình đêm hôm qua là ca khúc kinh điển của Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Không, tôi không tiếc nuối gì, do ca sĩ mang biệt danh Christine and the Queens trình bày theo phong cách electropop với dàn nhạc Ensemble Matters. Lễ khai mạc Paralympic khép lại với một nhóm vạc lửa của Thế vận hội. Hành trình truyền đuốc diễn ra trang trọng xuyên qua vườn Tuileries. Vạc lửa của Thế vận hội tại vườn Tuileries một lần nữa lại được nhóm lên. Paris lại một lần nữa trở thành ngày hội thể thao của toàn thế giới. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Pháp, hơn 2.000 trẻ em vô gia cư là một vấn nạn không thể chấp nhận được đối với UNICEF. Theo báo cáo được công bố hôm nay, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc lo ngại về những hậu quả thảm khốc nếu tình trạng này kéo dài. Đại diện cơ quan UNICEF tại Pháp Adeline Hazon than phiền với AFP rằng không thể chấp nhận việc một xã hội đối xử với trẻ em như thế này, rằng UNICEF cảm thấy lo lắng khi chứng kiến tình hình không hề cải thiện mà lại còn trở nên tồi tệ hơn từ năm này qua năm khác.
Báo chí Philippines ngày hôm nay loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang trong chuyến công du Philippines vào ngày mai sẽ ký kết với Manila một số thỏa thuận về hợp tác quốc phòng. Cũng ngày hôm nay, tư lệnh không quân của Philippines có chuyến công du Việt Nam.
Nhìn sang châu Mỹ, số tù nhân chính trị tại Venezuela tăng bùng nổ tính từ cuộc bầu cử tổng thống hôm 28 tháng 7. Tổ chức nhân quyền Foro Penal vào hôm qua cho biết, hiện giờ Venezuela có 1.780 tù nhân chính trị so với con số 199 trước ngày 28 tháng 7. Theo Foro Penal, gần 1.800 là số tù nhân chính trị lớn nhất từng có ở Venezuela, ít nhất là tính từ năm 2000 đến nay. Chỉ tính riêng ngày hôm sau khi kết quả bầu cử, theo đó Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Maduro tái đắc cử được công bố, nhưng bị phe đối lập và nhiều người dân phản đối thì đã có 27 người chết do bị đàn áp, 192 người bị thương và khoảng 2.400 người bị bắt theo số liệu chính thức.
Nhìn lên Bắc Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris hôm nay có cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên kể từ khi trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đây. Cuộc phỏng vấn của bà Harris với người đứng liên danh Tim Walz sẽ được phát sóng trên kênh CNN nhân chuyến đi vận động tranh cử ở bang Georgia. Người phát ngôn của ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích bà Harris không chịu thực hiện cuộc phỏng vấn một mình và cáo buộc Phó Tổng thống sử dụng thống đốc bang Minnesota làm lá chắn sống, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa liên tục chỉ trích Harris lảng tránh những câu hỏi hóc búa.
Do cháy rừng, Canada trở thành nước phát thải nhiều khí carbon thứ tư trên thế giới trong năm 2023. Theo một nghiên cứu được công bố vào hôm qua, hồi năm ngoái Canada đã trải qua những đợt cháy rừng lớn chưa từng có. 15 triệu hecta bị thiêu rụi, tương đương với 4% diện tích đất rừng trên toàn quốc, làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, khiến Canada từ vị trí 11 nhảy lên vị trí thứ tư trong số các nước phát thải nhiều CO2, chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vụ Pháp bắt giữ Pavel Durov, gọng kềm của Liên hiệp châu Âu cũng đang siết chặt với Telegram, chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, với gần 900 triệu người sử dụng và được dự báo là trong một năm nữa sẽ đạt 1 tỷ người dùng, Telegram được xem là một trong những nền tảng lớn trên toàn cầu. Một ưu điểm của Telegram so với các mạng xã hội khác đó là người dùng có thể lập những nhóm nhắn tin rất lớn, quy mô lên tới 200.000 người, khiến thông tin được lan truyền rộng rãi. Thế nhưng hãng tin Pháp AFP nhắc lại là đặt trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Telegram đã tránh được các quy định kiểm duyệt chặt chẽ của nhiều nước, chẳng hạn như Mỹ, Nga và đương nhiên là cả Liên hiệp châu Âu. Pavel Durov, chủ nhân của Telegram, nổi tiếng với quan điểm bảo vệ tuyệt đối các hoạt động trên mạng xã hội, nhân danh quyền tự do ngôn luận. Durov hầu như luôn từ chối các yêu cầu hợp tác từ phía chính quyền các nước. Chính vì thế mà Telegram thường bị cáo buộc là bao che, tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp trên mạng Internet, từ loan tin bất hợp pháp, gieo rắc tin giả, cho đến truyền tải các thông điệp cực đoan, thù hận, tân phát xít, cổ vũ thói nghiện ngập, nạn ấu dâm hay khủng bố, v.v. Hôm qua, Bruxelles khẳng định vụ bắt giữ Pavel Durov trong khuôn khổ điều tra các vi phạm liên quan đến tội phạm có tổ chức là hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Pháp. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với chính quyền Pháp nếu như Paris cần thông tin liên quan đến Telegram. Lạc Khoa nhận định Bruxelles đang muốn tham gia vào một mặt trận chung cùng Paris chống miền viễn Tây kỹ thuật số. Quả thực, Liên hiệp châu Âu đặc biệt chú trọng thúc đẩy không gian mạng kỹ thuật số trở nên an toàn hơn. Đó cũng chính là mục tiêu của quy chế giám sát kỹ thuật số châu Âu gọi tắt là DSA, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 2 năm 2024. Buộc các mạng xã hội có quy mô rất lớn, tức là trên 45 triệu người dùng mỗi tháng tại Liên Âu, phải tuân thủ các quy định của Bruxelles, bảo đảm tính minh bạch của môi trường thông tin trên mạng và chống các nội dung bất hợp pháp. Từ 5 năm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã xem chuyển đổi công nghệ số là một trong những ưu tiên song song với việc thông qua các đạo luật, quy định để chấm dứt điều được gọi là miền viễn Tây kỹ thuật số, ý nói đến một không gian mạng thiếu quy củ, đầy cạm bẫy. Cho đến nay, Telegram vẫn chưa bị xếp vào danh sách các nền tảng rất lớn theo khái niệm được nêu trong quy chế giám sát kỹ thuật số châu Âu, bởi Telegram thông báo mới có 41 triệu người dùng mỗi tháng. Thế nhưng, theo thông tin viên Céline Schwen của báo Lạc Khoa tại Bruxelles, thì ông Thomas Hoynier, chuyên trách kinh tế kỹ thuật số tại Ủy ban châu Âu, đã lưu ý Bruxelles không dễ bị lừa. Ủy ban châu Âu đã phát động chiến dịch xác minh số liệu do Telegram cung cấp. Theo tờ Lạc Khoa, rất có thể mạng Telegram sẽ bị xếp vào danh sách nền tảng rất lớn, đồng nghĩa với việc sẽ bị quy chế giám sát kỹ thuật số châu Âu với các quy định chặt chẽ nhất nhắm đến. Nghị sĩ châu Âu Stéphanie Jean-Courtin, một chuyên gia về các vấn đề kỹ thuật số, nhận định là việc xác minh nói trên là vô cùng cần thiết. Bà báo động là trẻ em châu Âu có thể tải miễn phí ứng dụng Telegram, tra thông tin về chất gây nghiện, cần sa hoặc tình dục trên công cụ tìm kiếm và tìm thấy một kênh chuyên về những thứ đó. Trong khi đó, ông Thomas Hoynier cho biết Ủy ban châu Âu có thể giúp đỡ Pháp nếu Paris muốn liên hệ với các cơ quan công quyền của các nước khác, kể cả Bỉ, vốn chịu trách nhiệm giám sát mạng Telegram. Trên thực tế, các nền tảng có trụ sở chính đặt bên ngoài Liên Âu phải chọn một cơ quan quản lý ở Liên Âu để áp dụng một số cơ chế nhất định của DSA, kể cả những nền tảng dưới 45 triệu người dùng mỗi tháng. Cụ thể, tại châu Âu, Telegram chịu sự giám sát của Viện Bưu chính và Viện thông Bỉ, BIPT. Vấn đề là Quốc hội Bỉ vẫn chưa chỉ định BIPT là cơ quan có thẩm quyền để triển khai quy chế DSA. Nghị sĩ châu Âu Stéphanie Jean-Courtin bất bình vì rõ ràng có một số nền tảng đã được hưởng lợi từ lỗ hổng kiểu này. Chính vì thế, bà lưu ý Bruxelles cần thắt chặt quy chế giám sát kỹ thuật số châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thùy My biên soạn và tiếp nối là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Linh mục Phạm Hồng Dũng sẽ trình bày về chủ đề Tông du Đông Nam Á và 4 thông điệp của Giáo hoàng Francisco. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Thụy Sĩ trước thách thức duy trì chính sách trung lập, chuyên mục do Thanh Hà thực hiện.
Chiến tranh Ukraine liệu có khai tử chính sách trung lập của Thụy Sĩ hay không? Hôm nay các chuyên gia về an ninh trình lên chính phủ một bản báo cáo mới khuyến cáo Bern hợp tác với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Hiện mới chỉ là một tài liệu để làm việc do bên Bộ Quốc phòng yêu cầu, thế nhưng văn bản này thách thức chủ trương trung lập của Thụy Sĩ được chính thức công nhận từ năm 1815 và sẽ là chủ đề gây nhiều tranh luận tại một quốc gia châu Âu nổi tiếng là Bình Yên.
Bản báo cáo được đệ trình lên Tổng thống và cũng là người đứng đầu Bộ Quốc phòng Liên bang Thụy Sĩ Viola Ahmed bao gồm những gì?
Theo các nguồn tin của tờ báo Blick ấn hành tại Zurich thì đây là một tài liệu để tham khảo và làm việc được chính bên Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ yêu cầu. Văn bản chính thức khuyến nghị một số những điểm chính như sau. Thứ nhất, Thụy Sĩ cần xích lại gần với khối NATO bởi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương hiện tại và trong tương lai vẫn là điểm tựa bảo đảm an ninh cho châu Âu. NATO là chuẩn mực của các đội quân phương Tây hiện đại, là chuẩn mực về công nghệ quốc phòng. Tăng cường hợp tác với NATO sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của bản thân Thụy Sĩ, kể cả việc tham gia vào các chương trình tập trận và các chiến dịch quân sự. Đây là điều cần thiết để đối phó với một cuộc chiến hỗn hợp và trước những cuộc tấn công trên mạng. Tài liệu được báo Blick nêu bật khả năng Thụy Sĩ tham gia các cuộc tập trận chung với NATO, thậm chí là trong trường hợp mà các nước châu Âu lâm chiến hoặc không phận của họ bị xâm phạm thì Bern cũng có thể can thiệp. Ngoài ra thì các thành viên trong ủy ban đã soạn thảo bản báo cáo về an ninh Thụy Sĩ, giải thích rằng tăng cường hợp tác với NATO cũng là cách để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia và đồng thời cho phép giảm bớt trách nhiệm về mặt an ninh đối với phần còn lại trên châu lục, bởi Thụy Sĩ đến nay vẫn bị xem là mắt xích yếu kém tại châu Âu về mặt an ninh. Hơn nữa tới nay, Thụy Sĩ tuy không đóng góp nhưng vẫn được ô dù hạt nhân của NATO bảo vệ. Chính vì điểm này mà các chuyên gia soạn thảo ra bản báo cáo được trình lên chính phủ vào ngày hôm nay đã kêu gọi Bern không phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Trước mắt thì báo chí Thụy Sĩ chưa thể có nhiều thông tin về điều khoản nói trên. Điểm thứ ba, trực tiếp liên quan đến chiến tranh Ukraine, Ủy ban An ninh Thụy Sĩ khuyến cáo Bern nên thẩm định lại chính sách trung lập, mà đặc biệt là đạo luật liên quan đến các thiết bị chiến tranh, bởi việc cấm xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine từ khi mà quốc gia châu Âu này bị Nga xâm chiếm gây khó hiểu trong khối phương Tây, ngay từ mùa xuân 2022, Thụy Sĩ đã từ chối để cho nước Đức, rồi Tây Ban Nha hay Đan Mạch viện trợ vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine, nhân danh đạo luật về thiết bị chiến tranh của Bern.
Thực ra, tất cả ba điểm chính vừa nêu đều đặt lại nguyên tắc trung lập trong chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ, chiếm một vị trí chiến lược trên lục địa châu Âu, nhưng Thụy Sĩ không phải là thành viên Liên Hiệp châu Âu và đứng ngoài Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Thụy Sĩ không chỉ nổi tiếng với sô-cô-la, đồng hồ hay là thiên đường của ngành tài chính ngân hàng. Về mặt ngoại giao thì quốc gia này, với chưa đầy 10 triệu dân, đứng thứ ba trên thế giới về thu nhập đầu người, có truyền thống trung lập lâu đời nhất trên hành tinh. Chính vì thế mà hàng loạt các vòng đàm phán, các cuộc đối thoại làm tiền đề để vãn hồi hòa bình hay là các hiệp định chấm dứt chiến tranh đã từng diễn ra tại Geneva. Chiến tranh Ukraine do Nga khởi động từ tháng 2 2022 đặt Thụy Sĩ vào cái thế kẹt. Tháng 7 năm ngoái, Bộ Quốc phòng nước này đã yêu cầu một nhóm chuyên gia trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao và kể cả kinh tế đề nghị một số hướng để cải tổ và cập nhật hóa chủ trương trung lập tồn tại từ hơn 200 năm qua. Tuy không kêu gọi tham gia Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, thế nhưng mà khi nêu bật khả năng Thụy Sĩ cần chuẩn bị cho một chính sách phòng thủ chung với châu Âu và NATO hay là điều chỉnh luật về thiết bị chiến tranh, mặc nhiên Ủy ban soạn thảo ra văn bản mới về an ninh đã đặt lại vấn đề về các nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ. Từ khi mà Nga xâm chiếm Ukraine, hai nước châu Âu trung lập là Thụy Điển và Phần Lan đã gia nhập NATO, Thụy Sĩ thì không, vì nhân danh nguyên tắc trung lập bất di bất dịch của mình. Ông Jean-Marc Kikli thuộc Trung tâm về Chính sách An ninh GCSP của Thụy Sĩ tại Geneva giải thích, Thụy Sĩ không thể tham gia vào một liên minh quân sự nhưng vẫn phải tự vệ, và trong mục tiêu đó, Bern vẫn có thể cầu viện một quốc gia thứ ba nếu như Thụy Sĩ bị tấn công. Chính vì cần dung hòa giữa hai cái mục tiêu vừa nêu mà từ nhiều thập niên qua, Thụy Sĩ đã thiên về khái niệm tương tác, tức là dù không chính thức tham gia vào các hoạt động quân sự với các nước đồng minh, nhưng mà trong trường hợp bị tấn công thì Thụy Sĩ vẫn có thể được các nước bạn giúp đỡ, và cỗ máy quân sự của Thụy Sĩ vẫn cần phải có khả năng để có thể dễ dàng trao đổi với các nước bạn. Tài liệu mới về an ninh của Thụy Sĩ chủ trương cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác cho phép nâng cao khả năng tương tác của Thụy Sĩ với NATO cũng như là với Liên hiệp châu Âu.
Chính vì những khuyến cáo trong tài liệu mới về an ninh Thụy Sĩ động chạm đến nguyên tắc trung lập, cho nên giới phân tích báo trước văn bản này sẽ gây nhiều tranh cãi gay gắt.
Giới quan sát chờ đợi, nhiều chống đối sẽ dấy lên từ hàng ngũ các phe phái cánh tả và các phe chủ hòa của bên đảng xã hội cũng như là đảng xanh Thụy Sĩ. Thế nhưng đáng chú ý hơn hết là những tiếng nói của bên đảng cực hữu UDC, do phe này luôn quan niệm rằng Thụy Sĩ đã hy sinh quá nhiều cái nguyên tắc trung lập của mình khi đứng hẳn về phía Âu Mỹ trừng phạt nước Nga xâm chiếm Ukraine. Từ khi kết thúc chiến tranh lạnh thì Thụy Sĩ đã nhiều lần điều chỉnh nguyên tắc trung lập trong đường lối đối ngoại. Năm 97 chẳng hạn thì Bern đã trực tiếp tham gia chiến dịch nhân đạo Anba tại nước Nam Tư cũ. Thế rồi Thụy Sĩ cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào chính quyền Nam Tư thời đó vì lý do chiến tranh ở Kosovo. Năm 99, Thụy Sĩ đã tham gia chiến dịch KFOR đặt dưới sự chỉ huy của Liên hiệp quốc và NATO. Sở dĩ mà tranh cãi chung quanh tài liệu về an ninh Thụy Sĩ được báo trước là sẽ rất gay gắt bởi văn bản này tác động trực tiếp đến cái tính trung lập trong đường lối đối ngoại của quốc gia châu Âu này. Nhà chính trị học Alois Riklin trong cuốn Tự điển về lịch sử Thụy Sĩ định nghĩa, tính trung lập đã giúp củng cố sự tồn tại của liên bang. Đây đã trở thành một cột sống trong đường lối đối ngoại của Thụy Sĩ, nhờ vậy mà nước này không bị lôi kéo vào các cuộc xung đột vũ trang. Chính vì thế mà nhiều người dân Thụy Sĩ vẫn xem đây là một nét đặc thù của quốc gia này. Nhìn từ nước ngoài, đôi khi nét đặc trưng ấy được xưng tụng như một công cụ đóng góp cho hòa bình, thế nhưng đối với một số khác thì Thụy Sĩ bị coi là đã giả dối. Nhìn từ Thụy Sĩ, nguyên tắc trung lập ấy thể hiện một sự khôn ngoan cần thiết để một quốc gia nhỏ bé có thể tự vệ trước những thủ đoạn của các siêu cường. Giáo sư Sasha Zala, Đại học Bern thì cho rằng cũng đã đến lúc mà Thụy Sĩ phải suy nghĩ lại khi mà tính toán ấy không còn phù hợp với thực tế.
Khai Phi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Mỹ và Trung Quốc cam kết duy trì đối thoại cấp cao về quân sự và chuẩn bị điện đàm giữa nguyên thủ hai nước trong những tuần tới. Nhiều nước NATO muốn dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây. Nhà sáng lập mạng Telegram Pavel Durov bị truy tố và cấm rời khỏi nước Pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, vụ Pháp bắt giữ Pavel Durov, gọng kiềng của Liên Hiệp Châu Âu cũng đang siết chặt với Telegram. Mục theo dòng thời sự, Thụy Sĩ trước thách thức duy trì chính sách trung lập. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Thế vận hội người khuyết tật vừa được khai mạc, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, Tổng giám đốc Telegram bị khởi tố là những chủ đề tiếp tục được chú ý. Bên cạnh đó là thời sự nước Pháp, chính phủ mới vẫn chưa có việc tái thiết đô thị trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở hoặc về giáo dục. Mùa tựu trường này, học sinh của khoảng 200 trường trung học sẽ phải gửi lại điện thoại di động hay máy tính bảng trước khi vào lớp. Đây là một biện pháp cho phụ huynh đề nghị và có thể được mở rộng vào năm tới.
Về chiến dịch của Kiev trên nước Nga, Le Monde được cho biết trong một cuộc xuất hiện hiếm hoi trước báo chí, Tổng thống Ukraine khẳng định cuộc tiến công vào Kursk là một kế hoạch đi đến chiến thắng nhằm thúc đẩy Moscow phải thương lượng.
3 tuần sau khi quân đội Ukraine tấn công vào đất Nga hôm 6 tháng 8, lần đầu tiên ông Volodymyr Zelensky lý giải về chiến dịch này với các nhà báo tại một địa điểm được giữ bí mật ở Kiev. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh việc tạo lợi thế trong đàm phán để có được một nền hòa bình công chính cho Ukraine. Ông cũng sẽ trình bày kế hoạch dẫn đến chiến thắng này vào tháng 9 với Tổng thống Joe Biden, cũng như hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump. Zelensky nói, xin trích, tất nhiên chiến tranh chấm dứt bằng đối thoại, nhưng cần thiết phải ở thế thượng phong trước khi đối thoại. Bên cạnh Tổng thống còn có sự hiện diện của nhiều viên chức cao cấp Ukraine như chánh văn phòng Andriy Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Công tố viên trưởng Andriy Kustin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Oleksandr Sirsky cũng tham gia qua video. Theo ông Yermak, Ukraine mong muốn hội nghị hòa bình lần hai sẽ diễn ra tại một trong những nước phương Nam cho tới nay vẫn trung lập. Các tuyên bố trên được đưa ra vào lúc phát ngôn viên Tổng thống Nga nói rằng ông Putin đã mất kiên nhẫn. Nhưng Tổng thống Ukraine phản bác rằng Putin dường như muốn chấm dứt chiến tranh về ngoại giao, nhưng phải cho ông ta 30% lãnh thổ của chúng tôi. Hết lời chẩn, tướng Sirsky khẳng định lực lượng Ukraine hiện kiểm soát trên 100 thành phố làng mạc với gần 1.300 cây số vuông, bắt gần 600 tù binh Nga. Ông cũng nhìn nhận tình hình phức tạp hơn trước vì Moscow gửi đến 30.000 quân tăng viện hầu hết từ miền nam Ukraine. Sau hơn một năm đầy khó khăn, chiến dịch tấn công sang đất Nga đã nâng cao tinh thần quân dân cả nước, đồng thời xóa đi làn ranh đỏ mà phương Tây tự đặt ra sau khi Ukraine chiếm hẳn được một thị trấn 5.000 dân của Nga là Sumy. Tuy nhiên, tới nay Kiev vẫn bị từ chối cho dùng hỏa tiễn tầm xa để đánh vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.
Liên quan đến Pavel Durov, ông chủ bí ẩn của ứng dụng Telegram, Le Figaro nhận xét việc bắt giữ nhân vật này gây thêm căng thẳng giữa Pháp và Nga, với những tác động cả về tư pháp, kinh tế lẫn địa chính trị trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine.
Ý định thực sự của Pavel Durov là gì? Khi đi từ Baku của Azerbaijan sang Paris, đó là một trong những ẩn số chưa có lời giải. Theo nhiều nguồn tin, ông ta đã được báo trước là cảnh sát Pháp đang chờ sẵn. Kremlin tố cáo Pháp toan tính phá hoại tự do ngôn luận, trong khi tại Nga, báo chí đối lập bị đóng cửa, YouTube hoạt động rất chậm, Facebook và Instagram bị chặn. Trước đó, Durov từng tố cáo mạng VKontakte, tức Facebook của Nga, do hai anh em ông lập ra đã bị an ninh Nga đòi cung cấp dữ liệu cá nhân của những cộng đồng mà nhờ đó người Ukraine tổ chức được những cuộc biểu tình ở Maidan. Sau khi Durov bị bắt ở phi trường Bourget, một nhóm người Nga đã đến trước đại sứ quán Pháp tại Moscow để phản đối, theo lời kêu gọi của một đảng cho Phó Chủ tịch Duma lãnh đạo. Chuyên gia Ivan Filipov nhận thấy giới blogger quân sự Nga đang hoảng loạn vì nếu tình báo phương Tây thâm nhập được sẽ là thảm họa. Theo trang Medusa, đa số các đơn vị quân đội Nga đều trao đổi qua Telegram về những nhu cầu kinh tế, đôi khi còn được các cấp cao nhất dùng để tạo ra những chu trình thám sát tấn công đột xuất. nhiều tổ chức phi chính phủ chống nạn ấu châm cho biết Telecom luôn từ chối hợp tác. Pháp thì có các công cụ chuyên trách là cơ quan chống bạo lực đối với vị thành niên và bộ phận tư pháp chống tội phạm có tổ chức đã nắm được hồ sơ này. Bản thân Europe tỏ ra nhập nhằng trong quan hệ với Moscow. Khi bán lại cổ phần về công tác T năm 2014, ông chủ trẻ khẳng định sẽ không bao giờ quay lại Nga, thậm chí còn ra tuyên bố mang tên 7 lý do để không trở về Nga. Nhưng từ 2015 tới 2021, Pavel Durov đã hơn 50 lần trở về quê hương. Theo tin đồn, thì Durov đã xích lại rất gần với Moscow, có thể là thỏa thuận về việc tham gia cổ phần. Tối qua, Durov bị khởi tố và cho tại ngoại với 5 triệu euro tiền thế chân, phải trình diện cảnh sát một tuần hai lần, đồng thời bị cấm rời khỏi lãnh thổ Pháp.
Lê Khoa đánh giá, gọng kềm châu Âu đang siết lại xung quanh Telegram. Nếu được coi là một nền tảng rất quan trọng, ứng dụng này sẽ phải tuân theo những quy định mới.
Ủy ban châu Âu khẳng định không bao giờ bình luận về một quyết định theo luật hình sự quốc gia của một nhà nước thành viên, vụ Pavel Durov 100% thuộc thẩm quyền của Pháp. Tuy nhiên, Bruxelles cho biết sẵn sàng hợp tác với Paris nếu cần. Từ 5 năm qua, Chủ tịch Ursula von der Leyen vẫn coi chuyển đổi kỹ thuật số là một trong những ưu tiên, song song với việc lập ra hệ thống pháp lý nhằm kết thúc tình trạng viễn tây trên mạng, trong đó có Digital Service Act mà các nền tảng phải tuân thủ kể từ ngày 17 tháng 2 năm nay. Hiện thời, Telegram không bị coi là nền tảng rất quan trọng, được định nghĩa là có trên 45 triệu người sử dụng hàng tháng tại Liên hiệp châu Âu. Telegram khai là chỉ có 41 triệu, nhưng chuyên gia Thomas Khanye cho biết châu Âu nghi ngờ con số trên. Chân biểu Stephanie Young-Curtin, chuyên về kỹ thuật số, cho rằng rất cần kiểm tra lại, tối thiểu là đưa ra tranh luận tại Nghị viện châu Âu, bởi vì trẻ em có thể tải Telegram miễn phí trên điện thoại thông minh, gõ những từ khóa, ma túy, cần sa, tình dục để tìm ra những kênh liên quan.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Burkina Faso ở châu Phi, sinh mạng con người có vẻ không hơn con sâu cái kiến. Theo như mô tả của Le Monde, mấy trăm thường dân đã bị quân thánh chiến thảm sát tại Barsalogo ở miền Bắc hôm 24 tháng 8. Đây là vụ tàn sát kinh khủng nhất trong lịch sử nước này.
Những người đào huyệt toàn là phụ nữ vì hầu như tất cả đàn ông trong làng đều đã bị giết hay bị thương. Một người đã mất 8 thành viên trong gia đình vì vụ này kể lại sáng sớm hôm đó, quân thánh chiến xả súng vào mấy trăm người đang đào hào bảo vệ xung quanh làng theo lệnh của tập đoàn quân sự. Theo Hiệp hội Công lý cho Barsalogo được thành lập sau đó, số nạn nhân thiệt mạng ít nhất là 400 người. Chỉ riêng trong video do bọn sát nhân quay lại mà Le Monde tham khảo được đã có hơn 110 xác chết. Các hung thủ bắn vô tội vạ vào những thân người đẫm máu, một số người toan chạy trốn bị bắn thẳng. Những thường dân này bị nhà cầm quyền ép buộc đi đào hào, được cho là để trận quân thánh chiến, nếu không đi thì bị đánh đập.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde báo động, kỹ nghệ hóa chất châu Âu đang chịu áp lực nặng nề của Trung Quốc. Ủy ban châu Âu liên tục mở điều tra bán phá giá kể từ 2020.
Mới đây, nhà sản xuất duy nhất ở châu Âu về chất axit glycosylic cần thiết cho thuốc kháng sinh đã nộp đơn kiện về các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán với giá thành. Hồi tháng 4, châu Âu đã áp thuế chống phá giá từ 6,6 tới 24,2% lên polyethylene telepatlat dùng sản xuất chai nhựa hay lon nhôm. Bên cạnh đó còn nhiều loại hóa chất khác đang bị cạnh tranh dữ dội vì các công ty Trung Quốc được nhà nước tài trợ sản xuất quá thừa. Tổng giám đốc CFIC ở Bruxelles cho rằng châu Âu cần phải hành động nhiều hơn nữa để tránh bị lệ thuộc, chẳng hạn cần ít nhất 90 loại hóa chất để làm ra chất bán dẫn. Châu Âu nên bớt nghi thơ và chú trọng hơn về mặt chiến lược.
Tại Pháp, các báo dành nhiều trang cho Thế vận hội người khuyết tật mà lễ khai mạc tưng bừng đầy ý nghĩa tối qua nhận được nhiều lời khen ngợi.
Le Figaro miêu tả chi tiết một lễ khai mạc tuyệt vời do chuyên gia Thụy Điển Alexander Ekman phụ trách trên quảng trường công cộng lịch sử. Liberation có sự kiện này là liều cuối cùng của ma thuật, sống lại tinh thần tập thể giữa những người khác biệt sau hai tuần lễ ảo tưởng chính trị. Đó là những gì mà người ta chờ đợi, đồng thời giúp xã hội chú ý nhiều hơn đến người khuyết tật.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Linh mục Phạm Hoàng Dũng trình bày về chủ đề Tung Du Đông Nam Á và bốn thông điệp của Giáo Hoàng Francisco.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Francisco có chuyến viếng thăm bốn nước Đông Nam Á và châu Đại Dương, bao gồm Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor, Singapore. Chuyến đi dài nhất này trải dài gần 33.000 cây số, đi qua bốn quốc gia và hai châu lục, diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn 10 ngày, đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi cho vị giáo hoàng đã 87 tuổi, phải đi lại bằng xe lăn và có nhiều vấn đề về sức khỏe. Thông tin này đã được hoan nghênh không chỉ từ các giáo hội công giáo ở các nước nói trên, mà từ cả các nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco đang được mọi người các nước này mong đợi. Điều đáng tiếc là trong chuyến công du này, Việt Nam không nằm trong số các điểm đến của Ngài, bất chấp những chuyển biến trong năm nay. Việt Nam vừa cho phép Tòa Thánh đặt văn phòng đại diện thường trực, cũng như việc tiếp xúc đều đặn của tổ công tác hỗn hợp giữa Tòa Thánh và Việt Nam để tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phải chăng các nước được chọn trong chuyến tông du này đều có mục đích? Linh mục Phạm Hoàng Dũng, từ Liège ở Bỉ, đưa ra lời giải thích.
Theo lịch trình công bố của phòng báo chí Vatican, Đức Francisco sẽ có 4 bài diễn văn chính thức và khoảng 16 bài giảng trong các thánh lễ. Chuyến đi này còn là cơ hội để Tòa Thánh bày tỏ những quan điểm của riêng mình. Từ ngày lên ngôi giáo hoàng, Đức Francisco luôn kêu gọi những mục tử, những người hợp tác với Ngài trong chức vụ giáo mục, linh mục đi đến các vùng ngoại vi để loan báo tin mừng. Khái niệm vùng ngoại vi trong ngôn ngữ châu Âu dùng để chỉ nơi kết thúc của một thành phố, thường là khu dân cư phức tạp, nơi nạn nghèo đói, các tệ nạn xã hội tràn lan, và vì thế những con người của Đức Kitô phải đi đến và hiện diện ở những nơi đó để trình bày tin mừng của Chúa. Nhưng vùng ngoại vi không chỉ giới hạn về mặt địa lý, mà còn mở rộng ra trong không gian của chính trị, tôn giáo, của kỹ thuật công nghệ, nơi các tôn giáo gặp gỡ để cùng xây dựng thế giới, nơi các chính sách chính trị không loại trừ con người và công nghệ mới không phá hủy nhưng xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn. Chuyến đi Mông Cổ năm 2023 là một ví dụ điển hình cho chủ trương này của Ngài, gặp gỡ các tôn giáo đặc trưng của Mông Cổ. Đức Francisco đã có lời kêu gọi hợp tác gìn giữ và phát triển văn hóa bản sắc, nhất là sự bền vững của Thảo Nguyên, nơi cộng đồng nhân loại cùng sinh sống.
Chuyến đi đến các nước châu Á đã được chuẩn bị từ năm 2020, cùng với những chuyến đi đến các nước châu Phi. Hai lục địa có số tín hữu gia tăng không ngừng, và có thể nói đây là tương lai của giáo hội công giáo. Vậy chặng dừng ở Indonesia có ý nghĩa gì đối với giáo hoàng?
Thủ đô Jakarta sẽ là điểm dừng đầu tiên. Ngài là vị giáo hoàng thứ 3 sau Đức Phaolô Đệ Lục năm 1970 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1989 đặt chân đến Indonesia, quốc gia lớn nhất và đông dân nhất Đông Nam Á, có tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới, 270 triệu người, tức chiếm đến khoảng 87% dân số Indonesia, trong khi số người theo Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 11%. Theo Hồng y Ignatius Suhario Hadiamotodio, giáo phận Jakarta, hai tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước này là Muhammadiyah và Nahdlatul Ulama rất cởi mở và khoan dung. Chính vì điều này mà ban tổ chức đã lấy khẩu hiệu Đức tin, tình huynh đệ và lòng cảm thương làm chủ đề cho chuyến viếng thăm. Nhân chuyến viếng thăm này, đường hầm Terowongan Silaturahmi dài 28,3 mét sẽ được Tổng thống Joko Widodo khánh thành trong tháng 8 này. Đường hầm nối liền nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và đền thờ Hồi giáo Ixtilak lớn nhất vùng Đông Nam Á. Đây chính là biểu tượng cho cơ hội bắt cầu đối thoại với Hồi giáo tại đất nước vạn đảo.
Papua New Guinea, nơi Đức Francisco từng hy vọng viếng thăm vào năm 2020, nhưng bị đại dịch COVID-19 ngăn trở, sẽ là chặng dừng chân thứ hai, nhưng đây cũng là một điểm đến chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn.
Thứ nhất, vị khâm sứ Tòa Thánh người đóng vai trò chính trong việc chuẩn bị cho chuyến đi chỉ mới được chỉ định hồi tháng 3 năm nay, sau khi vị trí này để trống một thời gian dài. Kế đến, từ đầu năm 2024, bạo lực và bất ổn chính xã hội nảy sinh và diễn tiến theo chiều hướng trở nên ngày càng trầm trọng. Vào tháng Giêng năm 2024, việc cắt giảm lương của các nhân viên an ninh và đề xuất thay đổi thuế đã làm bùng phát bạo lực ở nhiều thành phố tại một đất nước có khoảng 10 triệu dân, làm hơn 22 người thiệt mạng. Thủ tướng Lames Marape đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày. Sự việc này, theo Hồng Y John Ribat, đã phá hủy tất cả những gì mà người dân Papua New Guinea đã xây dựng trong suốt 40 năm giành độc lập. Thêm vào đó, cuộc xung đột giữa các bộ lạc trên các vùng cao nguyên ngày càng trở nên chết chóc do sự gia tăng sử dụng các vũ khí hiện đại. Những vùng cao nguyên này dù ở những nơi xa xôi của đất nước nhưng lại chứa đựng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, kể cả vàng.
Nhưng sự bất ổn tại New Guinea còn nảy sinh giữa những nhóm theo Kitô giáo, tức là bao gồm Công giáo, Tin lành.
Theo điều tra, có đến 98% người Papua New Guinea tự xưng là người theo Kitô giáo. Vì thế, những người theo Tin lành đã vận động để đi đến việc thay đổi hiến pháp. Theo đó, Papua New Guinea sẽ là nước Kitô giáo. Nhưng việc này đã bị các nhóm theo Công giáo chống đối khi mô tả động thái này là lỗi thời và gây rối loạn xã hội. Hội đồng giám mục nước này đã gửi một lá thư chỉ trích đến Ủy ban Cải cách Hiến pháp và Luật pháp của đất nước. Mặc dù Papua New Guinea đã có kinh thánh trong Hạ viện từ năm 2015 và tự hào rằng có hơn 90% là người theo đạo Thiên Chúa, chúng tôi không thấy có sự giảm bớt nào về nạn tham nhũng, bạo lực, tình trạng vô luật pháp và hành vi xúc phạm trong các cuộc tranh luận tại Quốc hội, hết lời dẫn. Ủy ban chuẩn bị hy vọng sẽ không có xảy ra bất ổn để dẫn đến việc phải hủy bỏ chuyến đi. Papua New Guinea là một quốc gia biển đảo, nơi sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng do sự biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng cao. Những chủ đề này rất gần gũi với Đức Francisco và sẽ được nêu lên khi đề cập đến vấn đề chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như Ngài đã đề cập đến trong các thông điệp Laudato Si và tông huấn Laudate Deum.
Đông Timor, còn được gọi là Timor-Leste, nổi bật trong 4 điểm dừng chân trong chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Dân số 1,3 triệu người của quốc gia này là 97% theo Công giáo. Đông Timor tách ra khỏi Indonesia từ năm 2002. Có thể nói, đây là vị giáo hoàng thứ hai đến nước này vì Đức Juan Paulo Đệ Nhị đã đến thủ đô Dili vào năm 1989.
Cộng đoàn Công giáo Đông Timor mang dấu ấn của Đức cha Carlos Felipe Ximenez Belo, giám mục của hòn đảo, người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vì vai trò trong việc đấu tranh giành độc lập, nhưng sau đó lại bị tố cáo đã lạm dụng tình dục một số trẻ em địa phương. Sẽ có khoảng hơn 700.000 người, tức là hơn một nửa dân số, sẽ tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng vào ngày 10 tháng 9 tại thủ đô Dili. Tuy nhiên, việc chi ra đến 12 triệu đô la cho công tác đón tiếp đã gây ra nhiều chỉ trích từ nhiều nhóm chống đối, vì 42% dân số Đông Timor sống dưới mức nghèo đói, không đủ lương thực, theo Tổ chức Lương Đông Quốc tế FAO. Đông Timor đang phải đối diện với những thách thức nghiêm trọng về an ninh lương thực, nạn lạm phát cao và hiện tượng biến đổi khí hậu đã làm giảm sản lượng ngũ cốc, đẩy khoảng 364.000 người, tức là khoảng 27% dân số, vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng từ tháng 5 cho đến tháng 9. Những người chống đối còn cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Sanana Gusmao ưu tiên cho các nghi lễ mà không quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mặc dù vậy, hầu hết người Công giáo đều vui mừng về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Chặng cuối của chuyến đi của Đức Francisco dừng lại ở Singapore, nơi mà cách nay 38 năm, vào năm 1986, Đức Juan Paulo Đệ Nhị đã từng đặt chân đến. Giáo Hoàng trông đợi điều gì khi đến thăm Singapore?
Ban tổ chức đã lấy khẩu hiệu hiệp nhất và hy vọng làm chủ đề cho chuyến viếng thăm. Theo báo chí đánh giá, Singapore như cánh cửa vào vùng đất rộng lớn hơn là Trung Quốc, vì Singapore có một cộng đồng người Hoa theo Công giáo đóng vai trò quan trọng cả về chính trị và kinh tế. Singapore còn là một trung tâm tài chính và công nghệ không chỉ của vùng Đông Nam Á mà cả thế giới. Ngày cuối cùng ở Singapore, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ và chúc lành cho những người cao tuổi sống tại St. Joseph House và Villa Francis Home. Sau đó là cuộc gặp gỡ với các giáo sĩ và tu sĩ cao tuổi trước khi có cuộc gặp gỡ khác với giới trẻ. Điều đó như một thông điệp về một xã hội phát triển nhưng không gạt sang bên lề những con người khác, người già, người thiếu phương tiện.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc và văn hóa làm việc quá giờ, tạp chí do Minh Phương biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội. Tại Hàn Quốc hiện nay, không thiếu những người lao động làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Có thể nói những người này sống tại công ty và chỉ về thăm nhà vào mỗi tối. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD năm 2022-2023, Hàn Quốc là một trong những nước có số giờ lao động hàng năm cao nhất, vào khoảng hơn 1.900 giờ một năm, cao hơn 200 giờ so với mức trung bình của các nước OECD. Với đa số người dân xứ sở Kim Chi, làm việc tới đêm khuya phát kiệt sức mình để thể hiện sự tận tụy trong công việc, từ lâu đã trở thành một đặc trưng văn hóa. Vậy do đâu mà người dân Hàn Quốc lại làm việc nhiều đến vậy? Họ làm đơn thuần vì say mê công việc hay vì có lý do nào khác? Đâu là những hệ lụy tiềm ẩn đằng sau văn hóa làm quá giờ này? Theo quy định hiện hành của luật pháp Hàn Quốc, người lao động làm việc trung bình 8 giờ mỗi ngày và tối đa là 52 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên đây chỉ là những con số trên giấy tờ, còn thực tế thì một ngày làm việc của họ kéo dài hơn rất nhiều. Theo chân thông tín viên FE tại Seoul Nicola Roca, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người lao động tại đây.
Tôi không thể làm thêm giờ được nữa. Cơ thể tôi không chịu nổi nữa rồi. Đúng là trên lý thuyết tôi có thể xin nghỉ phép, nhưng công ty đã cấm tôi nộp đơn xin nghỉ. Tôi thậm chí còn không thể xin phép nghỉ năm nữa. Thời gian làm việc hàng tuần của tôi cao hơn 52 tiếng nhiều. Theo luật thì thời gian làm mỗi tuần không được quá 52 giờ, nhưng thực tế lại rất khác, vì hiện nay vẫn có quy định về những cơ chế hợp pháp cho phép giới chủ lao động kéo dài thời gian làm việc lên tới 64 giờ mà không có vấn đề gì. Vậy nên quy định 52 giờ cũng chẳng được mấy công ty áp dụng.
Đây chỉ là một trong hàng trăm thư điện tử mà ông Park Yong-chun, đại diện của một tổ chức phi chính phủ chuyên giải quyết các vấn đề về thể chất và tinh thần của người lao động nhận được mỗi tháng. Nói về công việc của mình, ông Park cho biết.
Như mọi người thấy đấy, ở đây có hàng đống giấy tờ. Đấy đều là những thư điện tử mà chúng tôi đã nhận được. Mà đây mới chỉ là những thư trong tuần này thôi. Họ viết cho chúng tôi để kể về những gì mà họ đang phải chịu đựng trong công việc. Mỗi ngày chúng tôi nhận vào khoảng 10 thư điện tử như vậy. Chúng tôi chỉ nhận thư điện tử, chứ không nhận điện thoại, vì không đủ nhân lực để xử lý cả các cuộc gọi. Thực sự là có rất nhiều người mong muốn kể cho chúng tôi về tình hình mà họ gặp phải hiện nay. Chúng tôi có một nhóm chat mở trên ứng dụng KakaoTalk cho phép công nhân viên kết nối với các chuyên gia về lĩnh vực quyền lao động, và hiện đã có hơn 832 người kết nối vào nhóm này.
Với những nhân viên chính thức, những người được vào biên chế, được ký hợp đồng với số giờ theo quy định mà vẫn phải chịu cảnh làm quá giờ như vậy, thì những cộng tác viên, những người làm việc tự do, công nhật, thì guồng quay công việc còn có thể khắc nghiệt đến mức nào? Vẫn theo ông Park, hiện nay có rất nhiều lao động tự do tại Hàn Quốc, nhưng lại không có văn bản luật nào quy định về số giờ làm việc tối đa cho họ. Đang có hàng triệu người lao động như vậy, không nhận được bất cứ sự bảo vệ hợp pháp nào khi làm công việc của mình. In Quang Bo, một người đàn ông trung niên, hiện là lao động tự do cho công ty giao hàng CG Logistics, cho biết.
Thường thì khoảng 7 giờ sáng tôi đến trung tâm giao hàng. Giờ bắt đầu của mỗi trung tâm thì khác nhau, nhưng ở chỗ tôi là 7 giờ. Sau đó chúng tôi phân loại các đơn hàng và bắt đầu vận chuyển. Bình thường công việc của tôi sẽ kết thúc vào khoảng 22 giờ.
Có nhiều nguyên nhân lý giải cho văn hóa làm quá giờ của người Hàn Quốc. Theo tờ Nikkei Asia, lý do đầu tiên phải kể tới là người lao động không có tiếng nói trong công ty. Giới chủ doanh nghiệp tại Hàn Quốc thường nắm giữ rất nhiều quyền lực, còn nhân viên thì chẳng thể đòi hỏi gì. Đặc biệt là sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền, ông đã đưa ra nhiều đường lối cứng rắn nhằm trấn áp các nghiệp đoàn, ngăn chặn các cuộc đình công đòi quyền lợi của người lao động. Ông cũng chủ trương tăng giờ làm việc tối đa lên tới 69 giờ một tuần, nhưng do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân, đặc biệt là những người trẻ, đề xuất này sau đó đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân thứ hai khiến những người lao động tại Hàn Quốc phải làm việc nhiều giờ là vì mức lương họ được trả khá thấp. Dù số giờ làm việc hàng năm cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước khối OECD, nhưng mức thu nhập hàng năm của người lao động Hàn Quốc năm 2022 vẫn thấp hơn so với mức lương trung bình tại các quốc gia thành viên của tổ chức này. Hơn nữa, thị trường lao động tại Hàn Quốc hiện đang rất cạnh tranh. Nếu muốn sau này có thể an nhàn hưởng tuổi già, người lao động phải cố gắng hơn nữa. Theo đại diện của Liên đoàn Thanh niên Hàn Quốc,
nghỉ hưu vào năm 60 tuổi là điều không tưởng với nhiều người. Thị trường lao động hiện nay đang rất cạnh tranh. Rất nhiều nhân sự bị cắt giảm khi đến tuổi 40, 50, họ sẽ tiếp tục tồn tại thế nào được bây giờ? Bởi vậy mà có nhiều người, dù trước đó đã có vị trí tốt, công việc ổn định, nhưng sau vẫn phải chạy xe taxi hoặc đi giao hàng để có các khoản tiền tiết kiệm chuẩn bị cho tương lai khi nghỉ hưu.
Ngoài ra, theo tạp chí Forbes, không thể không nói tới một nguyên nhân quan trọng khác, đó là hệ tư tưởng, quan niệm đã hằn sâu trong tâm trí của người Hàn. Tăng ca đồng nghĩa với tận tụy, nỗ lực. Nếu muốn thành công, bạn phải cống hiến hết mình, đánh đổi tất cả thời gian cho công việc. Và với người Hàn Quốc, thành công được định nghĩa bằng một công việc tốt, một mức lương tốt. Họ rất quan tâm tới vị trí, cấp bậc của một người trong công ty. Ông Michael Breen, tác giả cuốn The Koreans, chia sẻ, với người Hàn Quốc, danh tính của một người được thể hiện qua chức danh của người đó trong công việc. Ông lý giải thêm rằng người Hàn có thói quen gọi nhau bằng chức vụ của họ, chẳng hạn như quản lý Kim hay kế toán Park, kể cả bên ngoài nơi làm việc. Bởi vậy, họ lại càng phải nỗ lực để được trọng dụng và tiến cử. Trả lời phỏng vấn tạp chí Fox, anh Lee, 39 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc khẳng định, rời khỏi cơ quan lúc 6 giờ tối, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được thăng chức. Chúng tôi luôn phải để ý xem sếp nghĩ gì về thái độ làm việc của mình, vậy nên khó mà về nhà đúng giờ được. Còn theo Helen, 28 tuổi, một người nước ngoài hiện đang sống và làm việc ở Hàn Quốc, thì quy tắc không bao giờ về nhà trước sếp đã là luật bất thành văn tại đây.
Dù chẳng có quy định cụ thể nào, nhưng vì không ai đứng dậy về nhà khi hết giờ, nên tôi cũng không dám nói gì. Nếu ông chủ còn chưa về, thì bạn không thể về được. Và kể cả khi ông chủ đã đi về rồi, thì bạn cũng phải xin phép ông ấy. Liệu tôi có thể về nhà được chưa? Cho đến khi ông ta đồng ý, thì tôi mới được về.
Guồng quay công việc nặng nề như vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người lao động. Với những người làm việc tay chân như ông In Quang Bo hay các nhân viên giao hàng khác tại CJ Logistics, sức khỏe và thậm chí là tính mạng của họ bị đe dọa rất nhiều. Theo nhân viên của một chi nhánh giao hàng này, thì ở Incheon đã có một người tử vong, còn ở Gongju, một nhân viên sau khi giao hàng liên tục 12 giờ đã bất tỉnh và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tâm lý và tinh thần của người lao động cũng bị tác động nặng nề. Theo Helen, công việc mà cô từng yêu thích giờ khiến cô cảm thấy ngạt thở mỗi sáng thức dậy.
Tôi bắt đầu có những triệu chứng căng thẳng và khó thở. Đầu tiên tôi nghĩ là do tôi hút thuốc quá nhiều nên tôi đã ngừng hút, nhưng tình hình vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Mỗi sáng khi tôi mở mắt dậy là tôi lại thấy người không thở nổi. Khi tôi đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo phổi tôi không có vấn đề gì cả. Bác sĩ còn bảo nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
Hàn Quốc cũng là nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trong khối OECD, thậm chí còn cao hơn cả Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với tình trạng karoshi, hay còn hiểu là làm việc đến chết. Chỉ tính riêng trong năm 2021, tại Hàn đã có khoảng 13.000 người tự kết liễu cuộc đời của mình. Hơn nữa, công hiến tất cả cho công việc cũng đồng nghĩa là người lao động sẽ không có thời gian cho gia đình, con cái. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Hàn Quốc là nước có tỷ lệ sinh nở thấp nhất thế giới và tỷ lệ này vẫn tiếp tục đà giảm theo các năm. Năm 2023, con số này rơi vào mức 0,72. Số lượng trẻ được sinh ra trong năm 2023 đã giảm gần 20.000 so với năm 2022. Theo tờ The Guardian, tỷ lệ sinh thấp đáng báo động hiện nay tại Hàn Quốc một phần là do phụ nữ cảm thấy việc sinh đẻ và chăm sóc con cái sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Tận tụy, cống hiến, thậm chí là vắt kiệt sức cho công việc đã giúp Hàn Quốc phát triển thần tốc và vươn lên thành một trong bốn con rồng châu Á. Nhưng những hệ lụy mà nó gây ra cũng không hề nhỏ.
RFI, Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Mỹ và Trung Quốc cam kết duy trì đối thoại cấp cao về quân sự và chuẩn bị điện đàm giữa nguyên thủ hai nước trong những tuần tới. Nhiều nước thuộc khối NATO muốn dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây. Nhà sáng lập mạng Telegram, ông Pavel Durov bị truy tố và cấm rời khỏi nước Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ Pháp bắt giữ Pavel Durov, gọng kềm của Liên hiệp châu Âu cũng đang siết chặt với Telegram. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng với đề tài Dấu ấn Việt trong thành phố quốc tế Vichy ở Pháp. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.